Còn thứ năm á, gọi là thiền tối thượng thừa. Thì thiền tối thượng thừa này là ngài giải thích: người đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu sẵn tự đầy đủ, tâm này tức là Phật, cứu cánh không có khác, y đây mà tu là thiền tối thượng thừa, cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Đây là căn bản của tất cả tam muội. Nếu người hay niệm niệm tu tập thì tự nhiên dần dần được trăm ngàn tam muội. Môn đệ của tổ Bồ Đề Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này, tức là thiền tông. Tức là thiền tông đó, là nói với đó là thiền tối thượng thừa. Đây là đốn ngộ, tức là ngộ thẳng ngay nơi tự tâm của mình xưa nay thanh tịnh. Cho nên là trong đó vốn không có phiền não, là cái trí tánh của nó vốn là gọi là trí tánh vô lậu, đó là nó sẵn tự đầy đủ chứ không có được gì khác. Thì chính tâm này là Phật thôi chứ không đâu khác hết. Cho nên y đó mà tu đó gọi là thiền tối thượng thừa, đó cũng gọi là thiền Như Lai thanh tịnh. Đó, tức là tự tánh Như Lai đó vốn sẵn có thanh tịnh nơi mình. Thì thiền tông là nhắm vào cái thiền này. Tức là ở đây thiền này á là trực chỉ, tức là chỉ thẳng ngay nơi tâm mình là Phật. Tự tánh của mình á sẵn đủ tất cả. Cho nên tự tánh đó nó không có sanh diệt gì hết, không có thêm bớt gì hết. Nghĩa là mình tu giác ngộ đó, không mà thực sự giác ngộ thì cũng giác ngộ cái sẵn có nơi mình thôi chứ không có thêm được cái gì khác. Mà người ngộ được cái tâm này hay là sáng được cái tánh này đó thì cái chỗ thấy đó sẽ đồng với chỗ thấy của Phật. Nghĩa là ngộ được cái đó là chỗ thấy đồng với chỗ thấy của Phật. Nhưng mà nó cũng có một điểm, nhiều khi là mọi người không khéo thì lại lầm, nói đồng với Phật, cho nên gọi là kiến tánh thành Phật đó. Trong thiền tâm thì gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng mà chỗ thấy đồng với Phật mà cái quả thì chưa phải đồng. Thấy là đồng không, nhưng mà cái quả chưa phải đồng. Bởi vì thấy đó, nhưng mà rồi sau đó thì vọng tưởng phiền não nó cũng khởi, tức là chưa thật sạch hết, cho nên còn phải gọi là bảo nhậm, tức là còn phải sống, còn phải tu cho được viên mãn, đến lúc nào mà sạch hết những cái phiền não, những cái vọng niệm đó thì mới tròn được quả Phật. Chứ còn không mới thấy được vậy, tưởng đâu mình như Phật rồi, rồi cái sanh tâm ngã mạn đó thì đó là bệnh. Bởi vậy mà nhà thiền mới có câu gọi là đốn ngộ mà tiệm tu, hay là kiến tánh mà khởi tu. Tức đốn ngộ là ngộ ngay, mình ngộ là ngộ trong chớp nhoáng thôi, không chớp nhoáng là ngộ, là mình thấy nghĩa là Phật tánh của mình đó sẵn có thì cũng đồng với Phật tánh của Phật. Nhưng mà đúng ngộ rồi nhưng còn phải tiệm tu, tức là tu dần dần thì nó mới sạch hết những cái phiền não, những cái tập khí. Bởi vì ngộ thì nhanh, nhưng mà muốn sạch hết tập khí không phải dễ. Thì chuyện này quý vị kinh nghiệm thấy rõ. Thí dụ như nó đơn giản à, mình nghe giải thích là thân này là giả hợp, như là hư dối, là như quyển không thật, thì nghe qua là quý vị hiểu liền, nhanh, phải không? Nhưng mà ai mà gọi là nói động tới không? Thì có thấy gọi là như quyển được không? Đó. Thì thành ra cái phiền não đó không? Nó cũng khởi lên. Nhưng mà muốn sạch hết cái đó thì phải có thời gian dài, thời gian dài gạn lọc, chứ không phải hiểu cái thì nó hết, chứ không phải hiểu cái thì nó hết tham, hết sân, hết si. Do đó mà gọi là đốn ngộ, nhưng mà phải tiệm tu. Đó là hiểu được cái ý nghĩa đó thì mới thấy được cái lý nó rõ ràng. Thì trong cái thiền gọi là thiền của thiền tâm này á, là thường gọi là thầy truyền thẳng cho trò, cho nên gọi là tâm truyền tâm, tâm tâm đi vào nhau đó. Cái thông qua gọi là thông qua mắc kẹt trên chữ nghĩa. Như cái câu chuyện mà thiền sư Sùng Tính với ngài Tuyên Giám đó, Tuyên Giám, tức là ngài Tuyên Giám là như hôm trước là đã có nhắc cho quý vị nghe đó, là giảng sư Kim Kim Cang nổi tiếng đó. Nhưng mà khi mà gặp bà già bắn bánh mà bà hỏi câu trả lời không được đó, sau đó mới hỏi đường lên gặp thiền sư Sùng Tính. Thì ở đó thọ giáo, học tham học với thiền sư Sùng Tính. Thì một hôm ngày tuyên giám đó, ngày đứng hầu thầy quá khuya rồi, cho nên ngài Sùng Tính ngài mới bảo sao ông không đi xuống đi. Thì ngài Sùng Tính ngài liền bước đi ra ngoài. Ra ngoài thì ngoài là lúc đó khuya cho nên trời tối rồi, cho nên ông trở vào mới thưa bạch thầy, bên ngoài là tối đen, nhưng mà tối đen nửa đêm rồi. Thì ngài Sùng Tính ngài nói như vậy thì ngài liền thắp cái đèn cầy ngài đưa cho. Thì thắp đèn cầy vừa đưa cho thì ngài tuyên giám ngài vừa đưa tay nhận cái, thì ngài Sùng Tính ngài thổi tắt cái đèn. Thắp đèn đưa cho nhưng mà vừa nhận vừa thổi tắt. Nhưng khi vừa thổi tắt vậy đó thì ngay đó ngài tuyên giám ngài liền đại ngộ. Thì vậy quý vị thấy đó. Vậy thì một bài gọi là một bài thuyết pháp, nghĩa là sống động nhưng mà lại không có chữ nghĩa gì nhiều. Thì truyền gọi là truyền tâm, gọi là truyền tâm là như vậy đó. Thắp đèn đưa cho, thì đưa cho tại giờ cái người kia là tiếp nhận, vừa tiếp nhận thì thổi tắt thôi. Vậy thì tức là sao? Đó là đây là muốn nói là tiếp nhận cái ánh sáng giác ngộ của thầy đó là ngay nơi tâm mình đó mà không qua kinh điển. Cái này là không có dùng chữ nghĩa trong kinh, phải không? Nghĩa là dùng tâm ông thầy truyền qua ông trò. Ông thầy đưa cái đèn thì cái gì mà biết đưa cái đèn ra? Cái gì mà biết đưa cái đèn ra? Phải tự tâm mới biết đưa đèn ra. Rồi cái gì mà biết đưa tay nhận? Tự nhiên phải là hai bên nó cảm ứng nhau. Tự nhiên hai bên cảm ứng thì vừa bước tới đưa ra nhận đó thì thầy trò là cảm ứng rồi. Cho nên rồi cái chỗ mà ông thầy muốn nói đó là không phải ở cây đèn, mà hai chỗ hai bên mà cảm ứng đó. Cho nên ông thầy thổi tắt đèn thì để cho ông trò đó ông tự nhận ra như vậy, nơi mình đó, cái bản tâm đó nó sẵn nơi mình. Thì vậy gọi là tâm truyền tâm. Cho nên ngày đó thì ngày bừng sáng lên. Như vậy thì quý vị thấy gọi là thiền tâm chỉ thẳng là như vậy đó. Như vậy thì kinh điển hay là sách vở đó làm sao mà ghi chép được cái chỗ đó, phải không? Tức là kinh điển sách vở thì ghi chép được cái này cái kia, nhưng mà làm sao ghi chép được gọi là cái biết mà sáng ngời đó. Ông thầy biết đưa cái đèn cho, rồi ông trò biết đưa tay ra tiếp nhận. Thì cái đó thì kinh điển nào, sách vở nào ghi chép được cái gì đó. Bây giờ nói cho rõ, bây giờ máy gọi là máy điện tử cũng chắc cũng không ghi chép được cái đó đâu. Cho nên thiền tông mà gọi là chủ trương là bất lập văn tự, giáo ngoại biểu truyền là nhằm đánh thức mọi người đó phải tỏ ngộ trở lại ngay nơi cái bản tâm của mình đó. Cho nên thiền tông là muốn nhắm thẳng ở chỗ đó. Thì đó gọi là thiền tối thượng thừa. Như vậy thì quý vị hiểu rõ là có năm thứ thiền rồi, phải không? Tất nhiên là thiền ngoại đạo, thiền phàm phu, thiền tiểu thừa, thiền đại thừa và thiền tối thượng thừa. Đó là năm thứ thiền. Mình nắm rõ như vậy thì để không có lầm lẫn. Chứ nhiều khi là có những vị ham tu thiền nhưng mà rồi không nắm vững đó, thì nghe hay cái thì tu theo thì nó dễ bị lạc. Cho nên có nhiều người nói rằng sợ tu thiền là thứ hai gọi là tu thiền điên, phải không? Tu thiền điên á. Nhưng mà quý vị nhớ, nếu mà tu thiền điên á thì Phật phải điên, phải không? Phật cũng tu thiền. Mà nếu tu thiền điên á thì tất nhiên là vậy là Phật dạy sai đó. Sự thật tu thiền điên là tại vì mình tu không đúng pháp, không đúng pháp mới điên, phải không? Chứ còn tu đúng pháp thì làm sao điên được. Thí dụ như là mình tu mà gọi là không có lo gạn lọc cái vọng tâm của mình, cứ lo hướng vào bên ngoài đó, cầu cái đấng này đấng kia hoặc cầu điện thiên liên gì đó bên ngoài nó xuống, tất nhiên là nó xuống, tất nhiên mình như vậy thì mình cầu cái bên ngoài nó vào là giống như nhà mình nó mất chủ rồi, phải không? Nhà mình mất chủ rồi mới đem cái ngoài vào làm chủ mình thì vậy là không điên ra được. Mất chủ rồi, mất cái tự chủ của mình rồi thì đem cái chủ bên ngoài vào. Còn ở đây là gạn lọc nội tâm của mình, tự mình làm chủ trở lại cho mình thì làm sao điên được. Cho nên tu đúng pháp thì không có điên, mà điên là không có đúng pháp. đó là nói qua về năm thứ thiền.